chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Trong chuyên mục này hôm nay sẽ có những nội dung: điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, người dân nên tham gia bảo hiểm y tế, thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm công việc nặng nhọc nguy hiểm hoặc làm việc nơi có phụ cấp 0,7 được quy định thế nào. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu về chế độ quy định hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm và làm việc nơi có phụ cấp 0,7 được quy định thế nào, phóng viên đài chúng tôi đã có trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, xin ông cho biết thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm nghề hoặc công việc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên được quy định như thế nào?
Vấn đề bạn hỏi thì tôi xin phép được trả lời như sau. Thì theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực có hệ số từ 0,7 trở lên thì được quy định cụ thể như sau: là được nghỉ tối đa 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm hoặc là tối đa là 50 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm hoặc tối đa là 70 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Nên về thời gian nghỉ ốm nêu trên ấy, thì tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, viện phí sẽ được điều chỉnh vào cuối tháng 8 năm nay với mức tăng khoảng 50% so với mức điều chỉnh giá tăng viện phí đợt tháng 3 năm 2016. Trước mắt, viện phí sẽ lại tăng những tỉnh, thành phố có số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. Với việc đưa lương vào viện phí, đợt điều chỉnh lần này sẽ có hàng chục nghìn dịch vụ kỹ thuật tăng giá.
Theo ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ phải bao gồm 7 yếu tố chi phí, gồm chi phí thuốc, vật tư trực tiếp, chi phí điện nước, xử lý chất thải, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ, chi phí tiền lương phụ cấp, chi phí sửa chữa lớn, khấu hao trang thiết bị, chi phí khấu hao nhà cửa, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học. Giá dịch vụ y tế hiện nay mới tính 3 trên 7 yếu tố chi phí trực tiếp, do đó mỗi đơn vị thuộc bộ ngành và mỗi địa phương có một bảng giá khác nhau, nên giá thanh toán của bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện cùng hạng, cùng trình độ, cơ sở vật chất kỹ thuật khác nhau, gây bất bình đẳng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thông tư Liên tịch Y tế Tài chính số 37/TT-LT có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 với gần 1.900 dịch vụ y tế được xác định mức giá thống nhất đang được coi là bước đi cơ bản cho lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Giá các dịch vụ y tế được liên bộ ban hành là mức giá cụ thể, giá khám bệnh theo hạng bệnh viện, giá ngày giường bệnh theo hạng và theo chuyên khoa, giá các dịch vụ kỹ thuật áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Với các dịch vụ khám chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể sẽ áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện. Thực tế, sau khi ban hành thông tư số 37, Bộ Y tế đã tiếp tục có nhiều đợt ban hành giá cụ thể, mỗi đợt hàng nghìn dịch vụ y tế để đến cuối năm 2016, cơ bản hơn 18.000 dịch vụ y tế đều có giá thống nhất, tạo thuận lợi cho việc áp giá thanh toán bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh ở mọi cơ sở y tế. Theo lộ trình, từ nay đến cuối năm 2017, việc đưa lương nhân viên y tế vào giá viện phí sẽ được thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc và dự kiến chia thành 5 đợt nhằm giảm tác động tới người dân và chỉ số giá tiêu dùng CPI. Mỗi đợt điều chỉnh sẽ thực hiện ở 8 đến 12 tỉnh thành. Đợt đầu tiên sẽ được thực hiện vào cuối tháng 8 năm 2016 tại các địa phương có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế khoảng 95%. Đợt 2 được thực hiện tháng 10 năm 2016 tại các địa phương có tỷ lệ bảo hiểm y tế khoảng 90% và có mức tác động CPI thấp. Đợt 3 được thực hiện vào tháng 11 năm 2016 tại các địa phương có tỷ lệ bảo hiểm y tế bao phủ 85% dân số. Đợt 4 thực hiện vào tháng 12 năm 2016 ở các tỉnh có tỷ lệ bảo hiểm y tế trên 80% và đợt 5 vào tháng 1 năm 2017 tại các tỉnh còn lại. Các cơ sở khám chữa bệnh ở Trung ương đóng trên địa bàn nào sẽ thực hiện mức giá viện phí có tiền lương cùng thời điểm với địa phương? Trước băn khoăn của nhiều người, liệu giá dịch vụ y tế được điều chỉnh có làm ảnh hưởng đến các đối tượng cần được đảm bảo an sinh xã hội hay không? Tại hội nghị mới đây liên quan đến các nhà quản lý bệnh viện, ông Nguyễn Nam Liên đã nhấn mạnh. Về cơ bản, điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình không làm ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, người cận nghèo vì đã có bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc phần lớn. Lý giải điều này, ông Liên cho rằng, năm 2015, luật bảo hiểm y tế đã có nhiều thay đổi. Về cơ bản không làm ảnh hưởng đến 14 triệu người nghèo, đồng bào dân tộc, người sinh sống tại các huyện đảo, xã đảo, người có công với cách mạng, 9 triệu trẻ em dưới 6 tuổi. Các đối tượng này khi đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí thay vì thanh toán 95%, đồng chi trả 5% như trước đây. Người cận nghèo cũng được giảm đồng chi trả từ 20% trước năm 2015 xuống còn 5% từ năm 2015. Tuy nhiên, từ thực tiễn hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ tác động mạnh đến khoảng 30% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Nam Liên cho rằng, với lộ trình thực hiện điều chỉnh viện phí như hiện nay, điều quan trọng là phải bảo đảm tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế để bệnh nhân không phải chi trả thêm. Nhiều dịch vụ do trước đây mức thu thấp, bệnh viện không có kinh phí để triển khai, nay được điều chỉnh mức thu nên sẽ triển khai. Bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ được hưởng bởi chi phí hầu hết do bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Đối với khoảng 24% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong giai đoạn đầu sẽ chưa phải chịu tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo lộ trình giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, sẽ áp dụng cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, để không phải nặng gánh chi trả thêm, giảm chi từ tiền túi khi thực hiện khám chữa bệnh, người dân nên tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.